Chương 3: Bơm Nguyệt Quang. Trong khoảnh khắc quả bom phát nổ, cả bốn người của tổ chuyên án và chuyên gia phá bom đều nghĩ đến một điều: chuyến này tồi mạng rồi. Ánh lửa bùng lên, khói đặc bay khắp phía. Mặc dù phát nổ nhưng quy lực của quả bom không lớn lắm, chỉ đoàn một tiếng như nổ một quả pháo cối mà thôi. Bốn người trong tổ chuyên án không có hề hấn gì, chỉ có bàn tay của chuyên gia bị thương một chút. Mặc dù mọi việc chỉ có thể, nhưng tổ chuyên án vẫn toát cả mồ hôi lạnh. Nghe tiếng nổ, những cảnh sát đang đứng chờ bên ngoài vội vàng xông vào, rồi nhanh chóng đưa vị chuyên gia đang bị thương lên trên cán xe cứu thương. Một pha thất kinh, xác giấy bay tứ tung trong gió, mùi lưu huỳnh tỏa khắp không gian. Hỏa Long nói: chuyện gì như thế này nhỉ? Thế này là sao? Giáo sư Lương giải thích: đây là một lời cảnh cáo của hung thủ để gửi cho chúng ta. Cảnh sát phụ trách nói: chúng ta có nên kiểm tra toàn bộ ký túc xá sinh viên và các phòng thí nghiệm của chuyên ngành chế tạo đạn dược hay không? Bào Triển thì lại cho rằng người có thể chế tạo bom không ngốc đến mức để cho chúng ta phát hiện ra anh ta giấu thuốc nổ ở dưới gầm giường. Tù Mì bây giờ mới lên tiếng: ôi sợ quá, tiếp theo chúng ta phải làm cái gì đây? Giáo sư Lương nửa đùa nửa thật: thì đi nhặt rác. Tổ chuyên án lập tức hành động ngay. Họ thu thập toàn bộ những mảnh vỡ nổ ra từ quả bom, sau đó ghép chúng lại và tìm những manh mối hung thủ vẫn còn để lại trong đó. Với một vụ án nổ bom, nếu không có người chứng kiến hoặc camera theo dõi thì rất khó để phá giải được. Vì sao khi nổ tung, tất cả mọi chứng cứ gần như đều bay theo những mảnh vỡ? Hơn thế nữa, công tác cứu hỏa và cấp cứu bệnh nhân có thể cũng sẽ phá hỏng hiện trường. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra hiện trường, Tô Mì dùng máy tính dựng lại toàn bộ quá trình phát nổ. Một giáo viên của khoa chế tạo đạn dược miêu tả chi tiết quá trình chế tạo loại bom nguyệt quang này như sau: bom nguyệt quang nhất định phải được chế tạo vào ban đêm. Các công cụ sử dụng cũng rất là đơn giản, chỉ cần một chiếc nhiệt kế thông thường để làm thiết bị dẫn nổ. Sau khi lắp đặt xong, vạch thủy ngân sẽ tăng theo nhiệt độ môi trường, và khi mặt trời lên sẽ dần dần đạt tới nhiệt độ phát nổ. Lượng thuốc nổ mà hung thủ cho vào quả bom vừa rồi không được nhiều, vì thế sức công phá của nó không lớn lắm. Theo phân tích của giáo sư Lương, đây là hành động cố ý của hung thủ. Mục đích của hắn không phải chỉ để giết người, mà chỉ là cảnh cáo phía cảnh sát mà thôi. Quả bom này, nó là một lời cảnh báo. Hung thủ muốn thông qua cách này để nói với tổ chuyên án rằng hắn ta hoàn toàn có thể cho cả đội tan xác và để phía cảnh sát biết đường mà rút lui đi. Tô Mì lo ngại nói: thế lần nổ bom tiếp theo có lẽ sẽ không nhẹ như thế này đâu nhỉ? Hỏa Long đồng tình: thì tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta có thể nào cũng vẫn phải tiến lên. Ai bảo chúng ta là tổ chuyên án kia chứ? Vật phát nổ được đặt trong một cái hộp giấy. Bao Triển dùm phanh kẹp một mẩu giấy vụn dơ lên rồi đưa lại gần mũi ngửi thử. Anh ngẩng đầu lên nhắm mắt nói: ngoài cái mùi khét của khói, mùi lưu huỳnh, thì có thêm một cái mùi thơm nữa. Giáo sư Lương nhắc nhở: cậu Triển, không phải là tôi không tin vào cái lỗ mũi của cậu, nhưng chiếc hộp này nó có vai trò rất quan trọng đối với chúng ta, vì thế phải đi kiểm nghiệm phân tích tàn dư đạn dược đi đã. Phản ứng phân tích tàn dư đạn dược là một bước giám định của phía cảnh sát đối với các chất và thực thể còn sót lại trong một vụ nổ hoặc phóng đạn. Trong vụ án cướp xe chở tiền vào ngày 22 tháng 4 tại Hồng Kông, phía cảnh sát đã thông qua phương pháp điều tra này xác định được trên cánh tay một chiếc áo có tàn dư đạn dược, và từ đó đã tìm ra chủ nhân của chiếc áo, cũng chính là kẻ đã thực hiện vụ cướp. Trong một vụ ám sát không thành công Tổng thống Mỹ Kennedy, có một viên đạn mang mã số C-2788 của quân đội đã trở thành vật chứng để phá án. Ngoài dấu vân tay ra, những tàn dư đạn dược này cũng là một chứng cứ quan trọng để xác định hung thủ. Trước tiên, Bao Triển phun lên trên giấy lọc một số dung dịch hữu cơ, sau đó phủ giấy lọc lên trên mảnh vụn của giấy để bóc tách. Tiếp theo đó là quá trình phân chia phần bóc tách thành các hạt thuốc nổ, bột kim loại, các sản phẩm cháy ra. Còn lại chính là những tàn dư từ tay hung thủ còn sót lại. Chỉ cần hung thủ từng chạm vào chiếc hộp thì phía cảnh sát có thể có cách sử dụng khoa học kỹ thuật để tìm ra đầu mối. Bao Triển sử dụng phương pháp kiểm nghiệm vật lý, ưu điểm của cách này là không làm hỏng vật chứng. Thế nhưng mặc dù Bao Triển đã sử dụng cả phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử và phương pháp kiểm nghiệm phân tích huỳnh quang, nhưng vẫn không hề tìm thấy dấu hiệu của các tàn dư từ tay của hung thủ. Tuy nhiên có một điều anh rất chắc chắn là mình đã ngửi thấy một cái mùi thơm, có lẽ đó chính là cái thứ hung thủ đã để lại. Bao Triển lại tiếp tục quan sát dưới kính hiển vi điện tử, không thấy dấu hiệu gì của mỹ phẩm. Kết quả này khiến Bao Triển có phần thất vọng và khó hiểu, không biết là mùi thơm đó từ đâu mà có. Trong lần thử nghiệm cuối cùng của mình, Bao Triển dùng phương pháp phân tích hoạt hóa phân tử và xác định được mùi thơm đó đến từ một loại nước hoa. Tommy nói, chẳng lẽ nào người chế tạo và cài đặt quả bom đó là phụ nữ? Giáo sư Lương trả lời, nói chung là trên tay của người đặt quả bom đó có mùi nước hoa, bất kể là nam hay nữ. Khi hung thủ đặt chiếc hộp này xuống, nước hoa trên tay kẻ đó đã dính vào trong hộp. Trên thế giới này chỉ cần phạm tội thì sẽ để lại dấu vết. Khắp địa cầu vị trí của vật chất đều không ngừng thay đổi. Tàn tích của một vụ nổ thiên thạch từ hàng trăm triệu năm trước mà còn có dấu vết để tìm. Huống chi là quả bom mà chúng ta có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Tommy nói, cái hộp giấy này cũng thật là biến thái. Ai mà là đi mua cả một thùng băng vệ sinh để lấy cái vỏ hộp này bao giờ chứ? Hỏa Long bổ sung thêm, còn có cả nguồn gốc của thuốc nổ nữa. Đây sẽ là những điểm quan trọng mà chúng ta tiếp tục phá án. Mặc dù chỉ có một chút ít chứng cứ, nhưng vụ án coi như đã có manh mối và mọi người đã bắt đầu suy nghĩ rằng hung thủ có thể là nữ giới. Giáo sư Lương lại sắp xếp công việc. Mọi người lập tức thực hiện không hề chậm trễ. Đồng chí cảnh sát phụ trách tiến hành công tác điều tra quần chúng, hy vọng có thể tìm thấy người chứng kiến sự việc này. Bên phía cảnh sát tiến hành thăm dò các sinh viên trưởng của mỗi phòng ký túc xá và điều tra xem trong buổi sớm hôm nay xảy ra vụ bom nguyệt quang, có ai từng nhìn thấy chiếc hộp giấy đó và có người nào cầm cái hộp giấy này không. Giáo sư Lương dặn dò kỹ lưỡng đồng chí cảnh sát phụ trách là phải chú ý tìm kiếm nguồn gốc của nước hoa. Phòng của cô sinh viên Hoa Khôi và Ngỗng Già là đối tượng điều tra trọng yếu nhất. Trong cả hai phòng này đều phát hiện có nước hoa. Đại ca cùng phòng của Ngỗng Già cũng bị cảnh sát cho vào danh sách tình nghi. Và trong buổi tối xảy ra vụ việc, cậu ta từng rời khỏi ký túc xá. Nhưng theo những gì đã khai nhận, nam sinh này nói mình ở cả đêm ở ngoài quán game. Giáo sư Lương lại cho Tommy điều tra chứng thực những lời cậu ta nói có đúng không, đồng thời yêu cầu Bao Triển lấy mẫu nước hoa tìm thấy trong ký túc xá của Hoa Khôi và của Ngỗng Già so sánh với mẫu nước hoa tìm kiếm được. Kết quả kiểm định cần phải có thời gian. Thế nhưng trong điều kiện thông thường, mùi thơm của nước hoa cao cấp có thể lưu giữ đến 70 giờ. Mùi thơm tinh dầu hoa thì không dưới 60 giờ. Còn các loại nước hoa mà sinh viên sử dụng chủ yếu là nước hoa rẻ tiền, chỉ có thể lưu giữ được 24 tiếng. Vì thế thời gian của Bao Triển không còn nhiều nữa. Đầu mối duy nhất hiện nay là có thể sẽ tan biến trong không trung bất cứ lúc nào. Theo thông tin phản hồi từ phía trinh sát đang theo dõi Ngỗng Già, trong đêm xảy ra vụ nổ, Ngỗng Già luôn ở trong ký túc xá. Một buổi sáng mấy hôm trước, con người vốn dĩ lôi thôi lượm thượm này bỗng dưng làm rất là nhiều việc, đi cắt đầu mới, xịt nước hoa của đại ca ở cùng phòng, mặc quần áo mới, tắm gội sạch sẽ. Theo những gì các bạn học đã cho biết, Ngỗng già vốn không có thói quen tắm rửa. Lý do cậu ta đưa ra là để giữ nguyên mùi vốn có và bản chất của đàn ông. Ngoài những chi tiết đó ra còn có một việc rất là kỳ lạ. Trinh sát theo dõi cậu ta nói rằng Ngỗng già bỗng nhiên mua rất là nhiều nến, phải đến tới mấy chục cây mà không biết để làm gì. Tổ chuyên án yêu cầu trinh sát này phải đề cao cảnh giác và vẫn tiếp tục theo dõi. Số nến mua về rất có thể được dùng để chế tạo bơm. Tối hôm đó, những cây nến cuối cùng đã được dùng vào đúng mục đích của nó. Ngỗng già mang những cây nến này xuống dưới sân ký túc xá của Hoa Khôi, xếp thành hình trái tim. Không ít các bạn trong trường đã xúm lại xem. Rất nhiều các cánh cửa sổ của ký túc xá nữ cũng đã được mở ra. Những nữ sinh tò mò thò đầu ra ngoài để xem. Trinh sát báo về cho tổ chuyên án. Tổ chuyên án lập tức chạy đến. Giáo sư Lương yêu cầu Hỏa Long hãy chuẩn bị sẵn súng bắn lưới. Một khi thấy Ngỗng già có biểu hiện gì cực đoan thì phải lập tức bắt ngay. Ngỗng già có vẻ tự đắc, chỉ vào tổ chuyên án rồi nói với mọi người: "Xem này, cá cớm cũng đã đến rồi, chắc là đến cổ vũ cho tớ đây mà." Các bạn bên cạnh nghe thấy cười ầm ĩ. Tổ chuyên án không tỏ thái độ mà chờ xem tiếp sau Ngỗng già sẽ làm cái gì. Ngỗng già dùm bật lửa đốt những ngọn nến, dưới màn đêm hình một trái tim sáng rực. Đó là cách tỏ tình lãng mạn này trong trường đại học không hề hiếm gặp. Để thể hiện tình cảm của mình, các sinh viên thường nghĩ ra rất nhiều chiêu trò sáng tạo. Ngỗng già đưa tay lên miệng gọi to tên của Hoa Khôi, nhưng cánh cửa sổ phòng cô gái vẫn đóng kín. Khi đã thấm mệt, cậu ta quỳ xuống dưới đất, bắt đầu gào lên từng tiếng: "Anh yêu em." Mỗi lần gào thét như thế thì cậu ta vẫn cố gắng vươn mình dậy, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thương tâm. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Có những nữ sinh đã lấy điện thoại ra chụp ảnh Ngỗng già. Ngỗng già vẫn cứ cố gắng hét lên thật lớn: "Anh yêu em." Không thể chịu nổi nữa, Hoa Khôi đã mở cửa sổ ra nói: "Phiền quá đi mất." Ngỗng già lại van nài: "Anh xin em có thể xuống đây được không? Em xem, bao nhiêu người xung quanh đang đợi chờ em đây này." Hoa Khôi bực tức: "Có giỏi thì cậu cởi đồ ra đi, chạy một vòng quanh trường đi thì tôi sẽ xuống ngay." Các bạn xung quanh nghe vậy cười vang ầm ĩ rồi bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Ngỗng già đứng phắt dậy, lột cái áo khoác ngoài ra, vứt xuống đất và cậu cắn răng nói một câu thật to: "Cởi thì cởi, chạy thì chạy, tất cả cũng vì tình yêu, làm tất cả." Tiếng vỗ tay xung quanh càng lớn, các bạn cổ vũ Ngỗng già vì tình yêu mà thiếu vải chạy quanh sân trường. Tô Mì quay sang nói với Hỏa Long và Bao Triển: "Tự nhiên tôi lại nhớ hồi còn đại học, sao hồi ấy không có ai vì mình mà dám khỏa thân chạy khắp trường như thế này nhỉ?" Hỏa Long đùa: "Chứ còn sao nữa, nếu không thì chắc cô sớm đã gả đi mất rồi." Bào Triển nói: "Thật ra Ngỗng già cũng dũng cảm thật, việc như thế này có đánh chết tôi cũng không làm." Ngỗng già cứ thế cởi từng chiếc áo một, đến khi chỉ còn lại mỗi chiếc quần xà lõn. Mà trời thì rất lạnh, Ngỗng già chỉ biết đưa hai tay xích xoa lấy thân mình, rung lên bần bật, và cậu ta lải nhải một mình: "Chạy thôi, chạy một vòng là sẽ hết lạnh." Và Ngỗng già đã bắt đầu chạy. Mọi người cứ vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Cậu ta chạy hết vòng quanh trường, mệt đến thở không ra hơi, rồi phải dừng lại. Giày cũng đã tuột ra mất. Một thứ gì đó màu trắng từ trong giày rơi ra ngoài. Ngỗng già xỏ chiếc giày lại. Một bạn cúi đầu nhìn vào cái thứ màu trắng vừa rơi ra, rồi cười xảo quyệt trêu lên: "Ngỗng già, băng vệ sinh của cậu đã rơi ra rồi này." Ngỗng già không phản ứng gì mà lại bắt đầu đưa tay lên miệng, gọi tên Hoa Khôi và nói: "Anh yêu em, anh đã chạy về rồi, anh không lạnh, anh rất là nóng." Có tiếng hô hào gào thét của các bạn nữ, Hoa Khôi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cô bước xuống rồi tiến lại gần Ngỗng già, khiến cậu ta cảm động đến suýt khóc. Cậu ta dang rộng đôi tay, đợi chờ Hoa Khôi ngã vào lòng mình, giống như những gì ở trong phim xuất hiện, hoặc là những câu chuyện tình yêu đẹp, trong đó những người yêu nhau cứ đứng bên nhau, xung quanh là những ngọn nến đang cháy xếp thành hình trái tim đầy thi vị. Hoa Khôi không thèm ôm Ngỗng Già, cô cao có mặt mày giơ một tay ra. Ngỗng Già đơ người một hồi, sau đó mới nắm lấy tay của Hoa Khôi. Ngỗng Già có phần xúc động. Anh yêu em, vì em anh có thể làm tất cả. Em hãy làm vợ anh nhé. Hoa Khôi mặt không biến sắc nói: yêu, thế đáng được bao nhiêu tiền? Ngỗng Già trả lời: vô giá. Hoa Khôi cười hắt ra một tiếng, giật tay mình ra khỏi tay Ngỗng Già rồi nói: thôi đi, cậu hãy quay về với thế giới thực tại của mình đi. Không có tiền, muốn bước một bước còn khó. Tình yêu thời sinh viên chỉ là trò chơi, một giấc mơ mà thôi. Tốt nghiệp rồi thì chúng ta chia tay nhau hết. Cậu hãy tỉnh táo lại đi. So với việc ngồi sau xe đạp của cậu cười vui, thì tôi thà ngồi khóc trong xe BMW còn hơn. Đợi đến bao giờ cậu lọt vào bảng Hurun, thì tôi mới có thể nghĩ đến chuyện yêu cậu được hay không. Tôi chỉ yêu người có tiền mà thôi, cậu có hiểu hay không? Những cây nến này chỉ là những thứ đồ chơi rẻ tiền mà cũng muốn làm cho tôi cảm động hay sao? Đúng là buồn cười. Đến chiếc nhẫn kim cương còn không có mà đòi cầu hôn với tôi là sao? Cậu làm như thế này làm tôi thấy thật là xấu hổ. Khi nào cậu có xe BMW thì hãy nghĩ đến việc mang nến đến đây mà cầu hôn tôi. Hoa Khôi đưa chân khua đổ mấy cây nến rồi lạnh lùng quay bỏ đi, để lại Ngỗng Già vẫn còn đứng một chỗ thờ thẫn nhìn theo. Ngỗng Già quay trở về ký túc xá lấy chăn trùm đầu ngủ một mạch. Theo những tin tức báo về từ phía trinh sát, Ngỗng Già đã mấy ngày liền tỏ ra âm trầm u uất. Xem ra những câu nói của Hoa Khôi có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cậu ta. Nhưng chẳng được mấy hôm thì tinh thần cậu lại lên dây cót trở lại. Và lần này cậu quyết tâm phải lấy được học bổng của nhà trường. Cậu ta lại bắt đầu thở dài than ngắn với đại ca: cũng tại tao, chẳng thể trách được cô ấy từ chối. Đến một cái nhẫn mà tao còn không có nữa là... Đại ca lại an ủi: người anh em, mày có thể không mua nổi nhẫn kim cương, nhưng một lọ thuốc chắc là mày mua được chứ. Mày cứ mời con bé đi ăn, rồi mày bỏ thuốc vào, thế là xong. Được rồi, tối nay mời tao ăn cá nấu cay đi, để tao gọi con bé đó đến đây cho. Ngỗng Già chẳng cần nghĩ ngợi nói: cá nấu cay, món này tao nấu ngon lành. Thế mình làm ở trong ký túc xá luôn vậy. Món này quan trọng ở giai đoạn đun nóng dầu thôi. Đại ca tán đồng: hiểu, phi hành sợi gừng miếng, rồi cho tương ớt vào. Ngỗng Già lại nói tiếp: lúc xào động tác phải nhanh gọn, xèo xèo một loáng, thế là xong. Đại ca hỏi: có cần cho thêm ít giấm hay không? Khẩu vị sẽ ngon hơn nữa đấy. Ngỗng Già trả lời: ồ không cần, chả có mùi vị gì, trước sau gì thì cũng bị vị bột ngọt hết. Đại ca bỗng nhiên hỏi: này, xong chưa hả? Tao quên mang giấy vào rồi. Ngỗng Già cũng lóng ngóng tìm rồi nói: chết tiệt, tao cũng không có mang giấy. Thì ra nãy giờ họ ngồi tám chuyện trong phòng vệ sinh công cộng của ký túc xá. Theo những gì tổ chuyên án tìm hiểu được, không ít sinh viên trong trường đều mong muốn giành được học bổng. Cô hiệu trưởng cho biết học bổng dùng để cổ vũ sinh viên học tập và phát triển toàn diện, tạo ra một sân chơi học thuật tích cực, hỗ trợ những sinh viên nghèo vượt khó bằng phần thưởng và tiền mặt. Trước mắt đang trong giai đoạn xét duyệt và bình chọn học bổng của ngành chế tạo đạn dược và kỹ thuật gây nổ. Tổ chuyên án quyết định lợi dụng cơ hội đó, biến tướng món học bổng này thành một phần treo thưởng, hy vọng có thể nhử hung thủ xuất đầu lộ diện. Một giảng viên nói: có rất nhiều sinh viên đều chỉ hạn chế trong lý thuyết mà thiếu thực hành. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ, rất ít có cơ hội để tiếp xúc với thực tiễn. Tôi cho rằng những sinh viên có thể chế tạo được bơm nguyệt quang hoặc là bơm có thể ngụy trang trong vật thể dạng băng vệ sinh kia không phải là ít, nhưng người có thể làm được cả hai loại này thì cũng không nhiều. Chúng ta sử dụng học bổng để làm mồi nhử, sinh viên có thể làm gì được cả hai loại bơm này kia chứ, rất có thể chỉ có hung thủ. Bào Triện nói, tôi nghĩ nguồn gốc thuốc nổ rất là quan trọng. Cô hiệu trưởng và giảng viên cho tổ chuyên án biết trong trường chỉ có một lượng thuốc nổ rất nhỏ, dùng để thực hiện thí nghiệm nghiên cứu khoa học, được cất tại phòng thí nghiệm ở dưới tầng 2 của tầng hầm. Tổ chuyên án nhìn quanh một lượt phòng thí nghiệm. Kiến trúc tầng hầm thường là kiểu nhà ống, được tạo thành bởi hành lang đường dẫn, phòng chính, phòng nhánh và cửa thông khí. Mỗi một phòng thí nghiệm dưới tầng hầm đều được thiết kế hai cửa ra vào, và cả hai cửa này đều mở cánh ra phía ngoài. Trong trường có hai phòng thí nghiệm có liên quan đến việc gây nổ. Thứ nhất là phòng thí nghiệm khoa học và kỹ thuật nổ. Thứ hai là phòng thí nghiệm chế tạo và điều khiển cơ điện. Ngoài những nơi đó ra, bên ngoài trường còn có một khu thí nghiệm xe len. Thông thường các thí nghiệm liên quan đến phát nổ đều được thực hiện ở nơi đó. Khu thí nghiệm này trang bị hai súng hydro, một cái để thực hiện thí nghiệm dưới nước và một cái là thiết bị đo đạc các hiện tượng nổ. Trong buổi công bố tình hình phá án, tổ chuyên án phân tích cho rằng hung thủ có nhiều khả năng là sinh viên của chuyên ngành chế tạo đạn dược và kỹ thuật gây nổ. Trong quá trình thực hành thí nghiệm, đã lén lút lấy trộm thuốc nổ của nhà trường và quả bom rất có thể đã được chế tạo ngay chính tại phòng thí nghiệm này. Hung thủ là kẻ có thói quen xịt nước hoa, cùng với việc xuất hiện vỏ thùng giấy đựng băng vệ sinh. Rất có thể hung thủ là một nữ sinh và là người có thể dễ dàng ra vào phòng thí nghiệm và ký túc xá của giáo viên phụ đạo xấu số. Bào Triển bỗng nhận ra cô hiệu trưởng cũng dùng cả nước hoa. Sau khi điều tra và được biết nạn nhân và hiệu trưởng vẫn từng có tranh cãi về vấn đề mâu thuẫn trong vấn đề quản lý đời sống sinh viên, giáo viên phụ đạo này đã từng nói rằng hiệu trưởng đã ăn hối lộ, nhưng ấn tượng của mọi người xung quanh về cô thì lại rất tốt. Cô hiệu trưởng là người đức cao trọng vọng, thanh liêm vô tư, được mọi người trong nhà trường rất là kính nể. Cô đã vì việc chăm sóc người chị họ bị mất trí của mình mà suốt đời không có kết hôn. Phía nhà trường tuyên bố với các sinh viên của chuyên ngành sản xuất đạn dược và kỹ thuật nổ, chỉ cần có người nào có thể chế tạo được hai loại bom trên, cho dù chỉ nằm trên lý luận, thì phía nhà trường sẽ trao giải thưởng. Về phía cảnh sát, trong quá trình phá án có thể dùng tiền thưởng để làm mồi nhử, hung thủ sẽ xuất hiện. Ví dụ như trong vụ án diệt môn tại Huệ Châu, phía cảnh sát đã đưa ra mức thưởng quá lớn. Một người đã đến cung cấp đầu mối và cho biết nạn nhân bị dây điện cuốn chết. Và tình tiết này của vụ án chỉ có phía cảnh sát và hung thủ biết. Và từ đó đối tượng tình nghi được xác định chính là người đến cung cấp đầu mối phá án. Vài ngày sau, phía cảnh sát căn cứ vào những bài báo cáo của sinh viên lọc ra được 4 người khả nghi là Ngỗng Già, Hoa Khôi, Đại Ca và một nữ sinh tàn tật. Bài báo cáo của 4 sinh viên này có tính thực tiễn rất cao. Căn cứ vào những lý luận chuyên ngành họ đưa ra đều có thể chế tạo được hai loại bom để gây án. Trong bài luận văn của mình, Hoa Khôi có viết, hiện tượng tự bốc cháy kia thật ra rất là đơn giản. Các chất bén lửa khi gặp nước có rất nhiều, ví dụ như kali, canxi, rubidi, cc, dùng bột nhôm và iốt rải trong tấm lót dạng mỏng như là băng vệ sinh kia, sau đó cho thêm chất hỗ trợ sự cháy. Khi gặp nước sẽ khiến các chất phản ứng với nhau và thứ dạng tấm lót kia sẽ bốc cháy. Nếu nghiên cứu thêm một bước nữa thì việc bốc cháy này có thể trở thành ngồi dẫn cho quả bom đặt sẵn ở trong đó. Bài báo cáo của Ngỗng Già và Đại Ca thì lại giống hệt nhau. Phía cảnh sát nghi ngờ rằng họ vì học bổng mà chép bài của nhau và bài báo cáo của họ viết về chế tạo bom nguyệt quang. Còn lại là một nữ sinh tàn tật tên là Hứa Niệm. Cô là người duy nhất đưa ra cách chế tạo cả hai loại bom. Hứa Niệm khi còn nhỏ bị mất đi đôi chân do gặp tai nạn giao thông và từ đó cô đi dựa vào xe lăn của mình. Sinh viên tàn tật trong trường đại học thì cũng không ít, nhưng những người ngồi xe lăn thì lại không nhiều. Rất nhiều bạn học đều biết Hứa Niệm. Ấn tượng của mọi người về cô bạn này là ngây thơ, trong sáng, đa tài và rất giỏi hội họa, âm nhạc. Trưởng phòng ký túc xá của Hứa Niệm kể với cảnh sát, Có một lần giáo viên đưa các sinh viên của câu lạc bộ đi hội họa ở ngoài để thực tế. Đến một sườn đồi vẽ ngựa, thời gian đó chính là mùa sinh sản của loài ngựa. Phía bụng dưới của chúng xuất hiện một bộ phận để thu hút bạn tình. Tất cả các nữ sinh đều cố tình bỏ qua không vẽ cái chi tiết này, nhưng chỉ trừ Hứa Niệm. Điều đó khiến các bạn chỉ trích, cho rằng thật ra cô đâu có tâm hồn trong sáng. Tổ chuyên án phân tích, Hứa Niệm là nhân vật rất đáng tình nghi. Tuy nhiên cô hiệu trưởng lại phản đối cái quan điểm này. Cô giải thích với tổ chuyên án, nếu điều tra tất cả mọi người trong ngôi trường này thì bất cứ ai có thể là tình nghi. Nhưng vì sao lại có thể khẳng định là Hứa Niệm được? Một cô bé trong sáng lương thiện như thế, làm sao lại đi giết người được? Hơn nữa, phòng của nữ giáo viên phụ đạo lại nằm ở tầng 3. Mà Hứa Niệm thì ngồi xe lăn thì làm sao có thể đến phòng của giáo viên được? Chưa cần nói đến việc phải vào tận tủ ở đầu giường để đặt cái gì đó vào vật dụng cá nhân của giáo viên này. Bào Triển hỏi lại ngay, sao cô lại biết nạn nhân đặt mấy thứ đó vào trong tủ ở đầu giường?